Chương 10. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Trong khi đó thì quốc vương Tịnh Phạn tỏ ý muốn Tất Đạt Đa thân cận với vua hơn để có cơ hội thực tập về chính sự. Thái tử được mời dự những buổi họp quốc sự, khi thì riêng với phụ vương, khi thì chung với quần thần. Chàng để hết tâm ý vào các vấn đề chính trị, kinh tế và quân sự được đưa ra, và chàng nhận ra rằng căn bản của các vấn đề nằm ở nhận thức và tư dục của người làm chính sự. Khi mà tâm người đã bị trấn ngự bởi ý nghĩ về quyền lợi cá nhân, gia đình và dòng họ rồi, thì mọi quyết định về chính sách không thể nào còn khách quan nữa. Và như vậy, chính sách không còn thực sự nhắm vào việc lợi nước, lợi dân. Tất Đạt Đa ngồi nghe và đoán biết được tâm lý của những người cộng sự với phụ vương chàng. Chàng thấy được những tư dục của họ. Có khi chàng thấy được cái mặt trái giả đạo đức của họ, và đồng thời cũng thấy một niềm tức giận nảy sinh và tràn dâng trong lòng. Nhưng Tất Đạt Đa biết mình phải kiềm chế niềm tức giận ấy. Chàng biết chàng có thể nói quịch tẹt ra giữa triều đình những điều không mấy tốt đẹp ấy, nhưng chàng đã ngậm miệng không nói, bởi vì chàng không có hoặc chưa có phương pháp gì để đối trị. Nói ra chỉ là để gây đổ vỡ mà thôi, và như vậy lại tạo thêm những khó khăn cho phụ vương chàng.
Tại sao con không góp ý kiến với triều thần mà chỉ ngồi im lặng như vậy?
Vua Tịnh Phạn hỏi chàng sau một buổi chầu, trong đó các quan đã bàn luận rất lâu về chính sự. Tất Đạt Đa nhìn cha.
Không phải là con không có ý kiến, nhưng những ý kiến của con nếu nói ra cũng không có ích lợi gì, vì chúng chỉ có thể nêu ra chứng bệnh mà chưa phải là phương thuốc trị bệnh. Con thấy con chưa có đủ khả năng để thay đổi tâm trạng của các quan. Tư dục của họ còn nặng nề lắm, và con biết con chưa có thể làm được việc với họ. Phụ vương nghĩ xem, quan phụ chính đại thần Vesamita là một người có quyền lực rất lớn trong triều đình. Phụ vương biết rằng ông ta không liêm khiết, và nhiều khi ông ta lấn cả quyền của phụ vương. Vậy mà phụ vương vẫn phải dùng ông ta. Tại sao? Tại vì phụ vương biết, nếu không dùng ông ta thì triều đình có thể rối loạn.
Vua Tịnh Phạn nhìn con im lặng một hồi lâu, rồi vua nói:
Nhưng con cũng biết, là để cho yên nước yên nhà, nhiều khi ta phải chịu đựng. Ta biết quyền lực ta có giới hạn, nhưng nếu con tập làm chính sự, sau này con sẽ giỏi hơn ta, và con sẽ có đủ tài năng để thanh lọc lại hàng ngũ của chính quyền mà không gây ra những xáo trộn cho xứ sở.
Tất Đạt Đa đưa tay lên trán, chàng thở dài.
Con không tin rằng tài năng là yếu tố căn bản. Con nghĩ rằng vấn đề căn bản là giải phóng được cho tâm mình. Con biết là chính con cũng còn bị khuynh đảo bởi những tình cảm như buồn giận, ganh ghét, sợ hãi và những ham muốn tầm thường.
Những cuộc đàm luận ngắn như thế giữa hai cha con càng ngày càng làm cho vua Tịnh Phạn lo lắng. Vua thấy Tất Đạt Đa là một người có nhận thức rất sâu sắc, nhưng cũng là một người ưa đòi hỏi cái tuyệt đối. Vua thấy được sự khác biệt giữa mình và thái tử. Tuy vậy, trong lo lắng, vua vẫn cố nuôi hy vọng. Vua hy vọng rằng nếu Tất Đạt Đa tiếp xúc lâu ngày với người và với việc, thái tử sẽ có thể một ngày nào đó chấp nhận cái tương đối trong cuộc đời. Trong lúc ấy, Tất Đạt Đa không bao giờ ngừng học hỏi. Ngoài công việc học tập chính sự và giúp đỡ Gia Du Đà La, chàng tìm cách tiếp xúc với các vị Bà La Môn và Sa Môn nổi tiếng trong xứ để học hỏi thêm. Chàng biết rằng học đạo không phải là học những tư tưởng quyên áo chứa đựng trong các thánh thư, mà còn là học phép thiền định để đạt tới sự giải phóng tâm ý. Chàng rất ưa đi tìm những vị sa môn ẩn cư để học hỏi và thực tập, và chàng đem những gì đã được học về để thực tập ngay trong cung điện. Thỉnh thoảng Tất Đạt Đa cũng đem những điều mình đã học và đang thực tập ra để chia sẻ với Gia Du Đà La. Chàng hay nói với nàng:
Này Cù Di, có lẽ nàng phải thực tập thiền định thì tâm nàng sau này mới an được, và nàng mới có thể làm việc xã hội được lâu dài.
Cù Di là tên lúc nhỏ của Gia Du Đà La. Chàng hay gọi nàng bằng tên này một cách âu yếm. Gia Du Đà La nghe lời chàng, tuy bận rộn công việc
nàng vẫn thường chịu thiền tập. Có khi hai người ngồi chung trong im lặng, tất cả các người hầu cận đều phải rút lui. Và trong những giờ giấc ấy, những đoàn ca vũ được hai người cho đi làm việc ở những nơi khác. Từ hồi ấu thơ, Tất Đạt Đa đã từng được nghe về bốn giai đoạn trong đời sống của một người Bà La Môn. Tuổi trẻ, người con trai Bà La Môn phải học kinh Vệ Đà. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai, trưởng thành, là giai đoạn lập gia đình, nuôi dưỡng con cái và phục vụ xã hội. Giai đoạn thứ ba, khi con cái đã khôn lớn thì có thể rút lui làm ẩn sĩ. Và trong giai đoạn thứ tư, buông bỏ mọi ràng buộc với cuộc đời. Người Bà La Môn có thể sống đời sống xuất thế. Tất Đạt Đa nghĩ rằng bốn giai đoạn ấy của cuộc đời đã được chia ra một cách quá rạch rồi. Đợi đến già mới học đạo thì sẽ trễ tràn quá, chàng không thể chờ đợi được nữa. Tại sao ta không thể sống cả bốn cách ngay trong một giai đoạn? Tại sao ta không tập sống đời sống xuất thế ngay khi ta còn có gia đình? Nghĩ như vậy, Tất Đạt Đa cố ý bắt đầu học đạo và hành đạo ngay trong đời sống hiện tại. Tuy nhiên, chàng không thể không nghĩ tới những vị đạo sĩ nổi danh đang hành đạo ở phương xa, mãi tận xá vệ hay dương xá. Chàng tin rằng nếu được du phương học đạo với những bậc thầy nổi danh, chàng sẽ có thể đạt đạo mau chóng. Các bạn và ngay cả các vị sa môn ẩn cư mà chàng đi thăm đều có nhắc đến tên những sa môn nổi tiếng như Alala Kalam, Quốc Đầu Lam Tử. Ai cũng ước mong được tiếp xúc và học hỏi với các vị này. Càng ngày, Tất Đạt Đa càng thấy niềm mong ước của mình trở nên thúc bách. Một buổi chiều, Yajudala đi làm về, mặt buồn rười rượi. Nàng đăm chiêu không nói. Em bé bị thương hàn mà nàng chăm sóc từ hơn một tuần nay vừa mới chết. Mấy hôm nay, nàng đã làm đủ mọi cách mà không rứt em ra được khỏi tay tử thần. Buồn quá, nàng ngồi thiền định. Trong lúc ngồi thiền, nước mắt nàng ràn rụa chảy. Nàng không ngăn được cảm xúc. Tất Đạt Đa vừa dự một buổi họp triều chính về, vừa trông thấy chàng, Yajudala hòa lên khóc. Tất Đạt Đa ôm nàng trong hai tay và hỏi han cớ sự. Chàng tìm cách an ủi nàng. Cô Di, ngày mai ta sẽ đi với nàng để dự đám tang của em bé. Nàng cứ khóc đi cho nhẹ bớt nỗi khổ trong lòng. Sinh, lão, bệnh và chết là những gánh nặng đè lên vai của tất cả mọi người. Những gì xảy đến cho em bé đều có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Yajudala thổn thức.
Càng ngày em càng thấy điều Điện Hạ nói là đúng. Khổ đau thì vô cùng, mà hai bàn tay của em thì nhỏ bé. Lòng em cũng đầy sự bất an. Chàng ơi, chàng hãy chỉ cho em cách nào để em đối trị được những khổ đau và lo lắng trong lòng đi chàng.
Tất Đạt Đa ôm Yajudala chặt trong hai tay chàng.
Nàng ơi, chính ta cũng đang đi tìm con đường để đối trị những khổ đau và lo lắng trong ta. Ta đã nhìn thấy thực trạng của xã hội và của con người, nhưng ta chưa thấy được nẻo thoát, dù ta đã bỏ công học hỏi và tìm kiếm. Tuy nhiên, ta tin rằng một ngày nào đó ta sẽ tìm ra được con đường cho tất cả chúng ta. Cù Di, nàng hãy có lòng tin nơi ta.
Em bao giờ mà không có lòng tin nơi chàng. Em biết một khi đã quyết định một điều gì thì chàng sẽ đi đến cùng để thực hiện cho kỳ được điều ấy. Em cũng biết là một ngày nào đó chàng sẽ bỏ hết phú quý giàu sang và ngai vàng để ra đi tìm đạo. Nhưng chàng ơi, xin chàng đừng bỏ em trong giai đoạn này. Em đang rất cần chàng.
Tất Đạt Đa nâng cầm Yajudala lên, nhìn vào mắt nàng.
Không, không, ta không bỏ nàng bây giờ đâu. Chừng nào.
Yajudala bịt miệng Tất Đạt Đa lại.
Tất Đạt Đa, chàng đừng nói gì vội. Em muốn hỏi chàng điều này. Nếu chàng có một đứa con với em, thì chàng muốn đó là con trai hay là con gái?
Tất Đạt Đa giật mình. Chàng nhìn Gia Du Đà La chăm chú.
Nàng nói sao? Cù Di, có phải là nàng, đã...
Gia Du Đà La gật đầu. Nàng chỉ vào bụng và nói:
Em rất sung sướng vì em đang được mang trong em hoa trái của tình yêu chúng ta. Em muốn nó sẽ là con trai và có khuôn mặt giống chàng, thông minh như chàng và hiền đức như chàng.
Tất Đạt Đa đưa hai vòng tay ôm lấy Gia Du Đà La vào lòng. Trong nỗi mừng vui lớn lao, chàng chợt nhận ra những hạt giống của sự lo lắng. Tuy nhiên, chàng tươi cười nói với Gia Du Đà La:
Nàng sinh con trai hay con gái thì ta cũng mừng như nhau, miễn là con của chúng ta sẽ vừa nhân từ vừa thông tuệ như nàng. À này, Cù Di, nàng đã báo tin này cho mẹ biết chưa?
Em chưa báo cho ai biết hết, trừ chàng ra. Chiều nay em sẽ vào cung Thánh Từ báo cho lệnh bà Kiều Đầm Di, nhân tiện để em học hỏi với mẹ về cách nuôi dưỡng thai nhi. Em cũng sẽ báo tin này cho phu nhân Pamita, mẹ của em, vào ngày mai. Chắc mọi người sẽ mừng lắm.
Tất Đạt Đa gật đầu. Chàng biết là khi nghe tin này, Di mẫu chàng sẽ báo tin ngay cho phụ vương chàng. Phụ vương chàng sẽ rất hài lòng và sẽ tổ chức một lễ ăn mừng lớn. Tất Đạt Đa có cảm tưởng là những sợi dây ràng buộc chàng với cuộc đời ở cung điện này càng ngày càng siết chặt lại.
Chương 11. Tiếng sáo canh khuya.
U Đà Di, Đề Bà Đạt Đa, Kim Tỳ La, Ma Nam Câu Lợi, Ca Lưu Đà Di và A Nậu Lâu Đà là những người bạn thường đến chơi với Tất Đạt Đa để luận bàn chính trị và đạo đức. Cùng với A Nan Đà và Nan Đà, họ sẽ là những người thần tử thân cận nhất của Tất Đạt Đa sau này khi chàng lên nối ngôi vua. Những cuộc đàm luận kéo dài sau tiệc rượu và chiều ý các bạn, Tất Đạt Đa đã để cho những đoàn vũ nhạc của hoàng gia trình diễn, có khi đến suốt đêm. Đề Bà Đạt Đa thường nói thao thao bất tuyệt về chính trị. Ưu Đà Di và Ma Nam Câu Lợi là những người hưởng ứng nhiều nhất và thảo luận về những điểm mà Đề Bà Đạt Đa đưa ra không biết mệt mỏi. Tất Đạt Đa nói rất ít, có khi giữa một hội ca vũ, nhận thấy A Nậu Lâu Đà ngồi ngủ gục, không tỏ ý gì tha thiết với các cuộc vui, chàng nắm tay A Nậu Lâu Đà đưa ra giường. Hai người im lặng ngắm trăng và nghe tiếng suối róc rách chảy. A Nậu Lâu Đà là em ruột của Ma Nam Câu Lợi. Hai người đều là con trai của Thân Dương Cam Lộ Phạn Dương, chú ruột của Tất Đạt Đa. A Nậu Lâu Đà tính tình hòa nhã, diện mạo xinh đẹp, thường được các công nương để ý theo dõi, nhưng chàng không để tâm tới chuyện tình duyên. Có khi Tất Đạt Đa và A Nậu Lâu Đà ngồi chơi ngoài ngự viên thật khuya, và khi tiếng đàn hát trong cung đã im bặt, chàng mới lấy ống sáo ra thổi với ánh trăng dằn dặc. Lúc này, các dương tử và bạn bè đều say sưa hoặc mệt mỏi, nên đã được mời vào an nghỉ trong cung tại các phòng dành cho tân khách. Sau khi sắp đặt đâu đấy xong xuôi và cho bọn người hầu đi ngủ, Cù Di thường đi đốt một lò trầm nhỏ và đem ra giường. Nàng lặng lẽ đặt lư trầm trên bệ đá, rồi ngồi xuống trên một chiếc ghế gần bên để lắng nghe tiếng sáo dìu dặt bỗng trầm trong canh khuya. Thấm thoát mà đã đến ngày Gia Du Đà La mãn nguyệt khai hoa. Dương Phi Cam Lộ khuyên con ở lại nội cung để sinh nở, đừng về quê ngoại ở Lam Mạc, bởi vì chính bà cũng đang cư trú ở thành Ca Tỳ La Vệ. Bà bàn với Hoàng hậu Kiều Đàm Di và sắp đặt mời các bà mụ giỏi nhất trong kinh đô về cung để giúp Gia Du Đà La. Ngày Gia Du Đà La lâm bồn, Hoàng hậu Kiều Đàm Di có mặt, mà Dương Phi Cam Lộ, mẹ của Gia Du Đà La, cũng có mặt. Mọi người yên lặng chuẩn bị giờ ra đời của đứa bé.
trong cung. Một bầu không khí nghiêm trọng bao phủ. Vua Tịnh Phạn không có mặt ở đây, nhưng Tất Đạt Đa biết rằng phía bên kia cung điện, phụ vương chàng cũng đang khắc khoải chờ đợi. Mới vừa đây, Gia Du Đà La còn ngồi với chàng, nhưng khi bắt đầu kêu đau, Gia Du Đà La đã được các thị nữ dựt vào phòng trong. Bây giờ là vào giữa trưa, nhưng bỗng dưng trời tối sầm lại như có bàn tay ai che mất mặt trời. Tất Đạt Đa ngồi ngoài này, cách nàng tới hai lớp cửa, nhưng những tiếng rên xiết của nàng từ bên trong đưa ra, chàng đều nghe rõ mồn một. Càng lúc, niềm lo lắng của chàng càng lớn thêm. Rồi những tiếng đau đớn của Gia Du Đà La vọng lên không ngớt. Tất Đạt Đa nóng ruột. Những tiếng gào của nàng làm nát cả tâm can thái tử. Chàng không thể ngồi yên một chỗ. Chàng đứng dậy đi bộ trong phòng. Có khi Gia Du Đà La thét lên những tiếng lanh lảnh làm cho chàng hốt hoảng. Mẹ sinh ra chàng, hoàng hậu Ma Gia, ngày xưa vì sinh chàng mà đã mệnh chung. Chàng không bao giờ quên sự thật nát lòng này. Bây giờ đến Gia Du Đà La, bây giờ đến đứa con của chàng. Sinh nở là một cửa ải mà người đàn bà có chồng phải có lúc vượt qua. Một cửa ải nguy hiểm khôn cùng. Qua được là sống, mà không qua được là chết, mà có khi chết cả hai mẹ con. Nhớ đến lời dạy của vị sa môn mà chàng đi thăm mấy tháng trước, chàng ngồi lại trong tư thế hoa sen để bắt đầu điều phục tâm ý. Đây là một giây phút thử thách. Chàng phải giữ được tâm bình lặng trước những tiếng thét của Gia Du Đà La. Chàng vừa ngồi lại thì bỗng thấy hình bóng một em bé sơ sinh hiện ra trong óc. Hình bóng của đứa con chàng. Ai cũng mong ước cho chàng có một đứa con và sẽ vui mừng cho chàng vì chàng có một đứa con. Chính chàng, chàng cũng đã ao ước có một đứa con. Nhưng giờ đây, trong giờ phút quyết liệt này, chàng cảm thấy có một đứa con là một biến cố vô cùng quan trọng. Mình chưa tìm ra được đường đi cho chính mình. Mình chưa biết mình đi về đâu. Mà mình sinh con ra, há chẳng phải là tội nghiệp cho con lắm sao? Bỗng nhiên, tiếng la hét của Gia Du Đà La im bặt. Chàng bật người đứng dậy. Cái gì đang xảy ra? Trái tim của chàng đập mạnh. Để lấy lại bình tĩnh, chàng chú tâm vào hơi thở. Chính vào lúc ấy, có tiếng que que của một đứa trẻ vọng ra. Biết là em bé đã sinh, Tất Đạt Đa đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Bà Kiều Đàm Di mở cửa đi ra nhìn chàng, miệng bà mỉm cười. Tất Đạt Đa biết rằng mẹ con Gia Du Đà La đã được bình yên. Hoàng hậu ngồi xuống phía trước mặt chàng, bà nói: "Cô Di đã sinh con trai." Tất Đạt Đa mỉm cười nhìn mẹ với cặp mắt cảm ơn. Chàng nói: "Con sẽ đặt tên cho nó là La Hầu La." Chiều hôm đó, Tất Đạt Đa được vào thăm hai mẹ con La Hầu La. Hai mắt Gia Du Đà La sáng ngời nhìn chàng, tràn đầy hạnh phúc. Bên cạnh nàng là em bé. Đứa bé đã được bọc trong lụa, và chàng chỉ thấy được khuôn mặt bụ bẩm của con. Tất Đạt Đa nhìn Gia Du Đà La. Nàng ra dấu ưng thuận. Chàng cúi xuống bế La Hầu La lên và ôm con vào trong hai tay. Gia Du Đà La nhìn theo. Cũng như hồi nãy, chàng vừa có cảm giác phơi phới lâng lâng, mà cũng vừa có cảm giác lo lắng nặng nề. Gia Du Đà La được tĩnh dưỡng nhiều ngày trong cung. Hoàng hậu Kiều Đàm Di săn sóc nàng thật kỹ lưỡng, từ thức ăn cho đến lò sưởi. Mỗi buổi chiều khi về đến tư cung, Tất Đạt Đa lại vào thăm hai mẹ con. Ôm con trong tay, Tất Đạt Đa cảm thấy sự quý giá và sự mỏng manh của một mầm sống. Chàng nhớ lại hôm đi đám quả táng của em bé ở xóm nghèo. Em bé là một em bé trai chỉ chừng 4 tuổi. Xác nó còn để trên giường,
khi chàng cùng Gia Du Đà La tới, em bé không có một chút sinh khí nào. Thân hình nó vừa trắng bệch, vừa xanh xao, vừa gầy ốm. Mẹ của em bé vẫn còn ngồi bên giường, vừa chùi nước mắt vừa khóc kể. Một lát sau, ông thầy Bà La Môn đi tới. Mấy người láng giềng đã túc trực tại đó từ bao giờ. Họ quấn xác em bé vào trong vải hồng, rồi đặt em bé vào trong một cái cán tre mà họ đã làm sẵn để đưa em ra bờ sông. Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La đi theo sau. Trong đám người nghèo khổ, ngoài bờ sông đã có dựng một quả đàn nhỏ rất đơn giản. Theo sự chỉ dẫn của ông thầy cúng, người ta khiêng cán xuống sông và nhúng xác em bé vào dòng nước. Đó là lễ tẩy tịnh. Người ta tin rằng nước sông Hằng Thiên Liên sẽ rửa sạch nghiệp chướng của em bé. Rồi người ta đem cán lên bờ, đặt xuống để cho nước giọt đi bớt. Một người đàn ông đi chế dầu thơm vào quả đàn. Thi thể của em bé được đặt lên giàn quả. Ông thầy Bà La Môn tay cầm đuốc, vừa đi quanh quả đàn vừa đọc kinh. Tất Đạt Đa nhận ra những đoạn trong kinh Vệ Đà. Đi quanh được ba vòng, ông thầy châm lửa vào giàn quả. Lửa Phật cháy. Mẹ và các anh chị của đứa bé hòa lên khóc. Lửa đã bắt đầu táp vào thi thể em bé. Tất Đạt Đa nhìn Gia Du Đà La, mắt nàng đẫm lệ. Tất Đạt Đa bất giác cũng muốn khóc. Em bé ơi, em bé ơi, em đang đi về đâu? Tất Đạt Đa trả La Hầu La lại cho mẹ nó. Chàng đi ra vườn ngự và chàng ngồi ở dưới đá một mình cho đến khi màn đêm buông xuống và một cô thị nữ ra tìm chàng. Tâu Điện Hạ, lệnh bà cho con đi tìm Điện Hạ, Hoàng thượng ngự giá sang thăm ạ. Tất Đạt Đa đi vào, đèn đuốc đã được thắp lên sáng trưng trong cung điện.
Chương 12. Con ngựa kiềm trắc.
Sức khỏe của Gia Du Đà La trở lại bình thường và nàng đã có thể bắt đầu lại công việc. Tuy rằng nàng để khá nhiều thì giờ lo cho La Hầu La. Một sáng mùa xuân nọ, Sa Nạc đánh xe Song Mã đưa Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La đi ra ngoại thành du ngoạn. Theo lời khuyên nhủ của bà Kiều Đàm Di, La Hầu La cũng được ẵm theo, và một cô thị nữ tên là Ratna cũng được đi theo để săn sóc bé. Nắng ấm đã lên, lá cây xanh mơn mởn, hoa nở khắp nơi. Những cây vô ưu và những cây hồng táo nở hoa đầy mình. Chim chóc ca hát bốn phía. Sa Nạc cho xe đi chậm. Có những người dân quê nhận ra được Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La. Họ đứng dậy, đưa cả hai tay lên vẫy. Xe đã ra tới bờ sông Hằng. Bỗng nhiên, Sa Nạc dìm cứ ngựa lại. Mọi người nhìn về phía trước mặt. Một người đang nằm chận dưới đường, tay chân người đó co quắp lại, toàn thân người đó run rẩy, miệng người đó không ngớt kêu rên. Tất Đạt Đa nhảy xuống lại gần. Sa Nạc cũng buộc cương ngựa vào thành xe nhảy xuống. Người nằm bên đường là một người đàn ông tuổi chưa tới 30. Tất Đạt Đa cầm lấy tay người ấy và ngước mắt hỏi Sa Nạc. Người này trúng gió phải không Sa Nạc? Người hãy giúp ta xoa bóp và đánh gió cho ông ta. Sa Nạc lắc đầu.
Thưa Điện Hạ, đây không phải là triệu chứng của người trúng gió đâu. Người này mắc phải chứng dịch hạch. Chứng này hiện chưa có thầy thuốc nào biết cách chữa hết.
Khổ chưa? Ta có nên chở ông ta về cho người y xem xét không?
Thái tử Tất Đạt Đa nhìn kỹ lại người bệnh.
Dạ không nên thưa Điện Hạ. Bệnh này ngự y cũng không trị nổi đâu. Mà bệnh này lại hay lây lắm á. Nếu ta chở người này lên xe thì bệnh có thể lây tới lệnh bà và lây tới cả cậu La Hầu La, thậm chí lây tới cả Điện Hạ nữa. Xin Điện Hạ buông tay người ấy ra đi, nguy hiểm lắm.
Tất Đạt Đa vẫn không buông tay người bệnh. Chàng nhìn tay người bệnh rồi nhìn lại tay chàng. Chàng biết chàng là một người mạnh khỏe, nhưng nhìn thấy người bệnh trạc tuổi mình đang nằm trước ngưỡng cửa của cái chết, bao nhiêu sự tự hào về sức khỏe và sự may mắn của riêng mình đột nhiên tan biến hết nơi chàng. Từ bờ sông bỗng có tiếng khóc than vọng lại. Chàng đưa mắt nhìn lên, lại một đám ma, lại một giàn quả. Tiếng đọc kinh đã vọng lên xen lẫn với tiếng khóc than, và tiếp đến là tiếng phần phật của giàn lửa bốc cháy. Tất Đạt Đa nhìn xuống thì người bệnh dưới chân mình đã tắt thở, hai con mắt ông ta trợn trừng. Chàng đặt bàn tay người ấy xuống, đưa tay vuốt mắt người chết. Khi đứng dậy thì chàng thấy Vajudala đã đứng sẵn sau lưng chàng không biết từ lúc nào. Nàng nói giọng nhỏ nhẹ: "Xin điện hạ xuống rửa tay dưới bên sông. Sanaka, ngươi cũng nên xuống sông rửa tay đi, rồi chúng ta đánh xe vào sớm báo cho nhà chức trách địa phương biết để họ lo liệu." Cuộc du hành mùa xuân tới đây là chấm dứt. Tất Đạt Đa bảo Sa Nặc đánh xe trở về cung điện. Trên đường về, không ai nói với ai một lời nào. Tối hôm ấy, Vajudala nằm mơ thấy toàn những ác mộng. Trong giấc mơ đầu, nàng thấy một con bò mộng trắng, trên đầu có gắn một viên ngọc lớn lấp lánh như sao bắt đầu. Con bò đi từng bước thông thả qua đường phố thành Ca Tỳ La Vệ và hướng về cổng thành. Từ đền thờ Đế Thích có tiếng thiên thần la lớn:
"Nếu không giữ được con bò này thì kinh đô còn đâu là ánh sáng, nếu không giữ được con bò này lại thì kinh đô này còn đâu là ánh sáng."
Mọi người trong thành đều chạy đến cố sức giữ bò lại, nhưng rốt cuộc không ai giữ được nó. Con bò thoát ra khỏi thành và đi mất. Trong giấc mộng thứ hai, nàng thấy bốn vị vua trời từ trên đỉnh núi Tu Di phóng hào quang ngay thành Ca Tỳ La Vệ. Ngọn cờ đang bay phấp phới trên đền thờ Đế Thích bỗng dưng đập mạnh và rơi xuống đất. Hoa ở trên trời rơi xuống như mưa, hoa đủ năm màu, chói lọi khắp nơi như mở đại hội. Và tiếng nhạc từ trên không gian dội khắp kinh kỳ. Trong giấc mộng thứ ba, nàng nghe tiếng hô to trong không gian:
"Giờ đã đến, giờ đã đến, giờ đã đến, giờ đã đến."
Nàng hoảng hốt nhìn sang chỗ Tất Đạt Đa ngồi thì không còn thấy Tất Đạt Đa ở đó. Những chuỗi hoa lài cài trên tóc nàng bỗng rơi xuống sàn và biến thành tro bụi. Tất cả những áo mão và đồ trang sức mà Tất Đạt Đa để lại trên ghế chàng bây giờ bỗng biến thành một con rắn đang trườn ra phía cửa. Trong hoảng hốt, nàng nghe tiếng rống của con bò trắng từ phía ngoại thành. Nàng nghe tiếng phần phật của ngọn cờ trên đền thờ Đế Thích. Và nàng nghe tiếng hô lớn trong không gian:
"Giờ đã đến, giờ đã đến, giờ đã đến, giờ đã đến."
Vajudala thức giấc, trán nàng toát mồ hôi. Quay sang phía Tất Đạt Đa, nàng lay chàng dậy:
Chàng ơi, chàng thức dậy đi."
Tất Đạt Đa vẫn còn thức, chàng đưa tay vỗ về Vajudala:
"Nàng mới vừa nằm mơ thấy gì, hãy kể cho ta nghe đi."
Vajudala kể lại những giấc mộng của nàng, và nàng hỏi chàng:
"Có phải những giấc mộng ấy báo trước rằng chàng sẽ ra đi tìm đạo và chàng sẽ bỏ em ở nhà một mình phải không chàng?"
Tất Đạt Đa im lặng nghe. Chàng an ủi nàng:
"Cù Di, nàng đừng buồn. Ta biết nàng là một người có chí khí, ta biết nàng là người cộng sự của ta, và ta biết nàng có thể giúp ta hoàn thành được chí nguyện. Nàng hiểu ta hơn ai hết trong những người thân thuộc của chúng ta. Vậy nếu mai này mà ta phải đi xa nàng trong một thời gian, ta mong nàng sẽ có đủ can đảm để tiếp tục công việc của nàng. Nàng sẽ chăm sóc con và nuôi con lớn lên. Dù ta có đi, dù ta có ở xa nàng, thì tình thương của ta đối với nàng bao giờ cũng vậy. Ta sẽ chẳng bao giờ không yêu nàng. Nếu nàng biết như thế thì nàng có thể chịu đựng được sự xa cách. Khi ta tìm được đạo, ta sẽ trở về với nàng, với con. Thôi, nàng ngủ lại đi. Nàng ngủ đi. Ngủ đi.
Tiếng Tất Đạt Đa ôn tồn, ngọt ngào và vỗ về đi thẳng vào lòng Gia Du Đà La. Nàng có đủ đức tin nơi chàng. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Tất Đạt Đa vào gặp vua cha. Chàng:
Thưa phụ vương, con xin phép phụ vương xuất gia để tìm đạo.
Vua Tịnh Phạn giật mình. Tuy đã từng nghĩ đến biến cố có thể xảy ra này, nhưng vua chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra một cách đột ngột như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, ngài nhìn con rồi nói:
Ngày xưa, trong dòng họ ta, thỉnh thoảng cũng có người đi xuất gia làm sa môn, nhưng không có ai bỏ nhà ra đi vào tuổi của con cả. Ai cũng đợi đến sau tuổi 50. Tại sao con không làm như vậy? Con của con còn nhỏ, và nước nhà đang trông cậy vào con.
Thưa phụ vương, một ngày con ngồi trong cung cũng như một ngày con ngồi trên đống lửa. Tâm con không an thì làm sao con có thể đáp ứng lại sự trông cậy của phụ vương, của nước nhà, cũng như của bất cứ ai. Con thấy ngày tháng qua rất mau, tuổi trẻ của con cũng vậy. Con xin phụ vương cho phép con.
Con nên nghĩ đến Sơn Hà Xã Tắc. Con nên nghĩ đến ta, nghĩ đến Gia Du Đà La, và nghĩ đến đứa con mới sinh ra của con.
Tâu phụ vương, chính vì con nghĩ đến, cho nên con mới xin phép phụ vương cho con ra đi. Con đi đây không phải là để cho một mình con không ích kỷ đi trốn tránh nhiệm vụ của con. Chính phụ vương cũng biết rằng phụ vương không giúp được cho con giải tỏa những khổ đau dằn vặt trong con. Ngay cả những khổ đau dằn vặt trong lòng phụ vương cũng chưa giải tỏa được kia mà.
Vua Tịnh Phạn đứng dậy nắm lấy tay chàng.
Con biết rằng ta rất cần con. Con là người mà ta đã đặt hết tất cả kỳ vọng của ta. Con đừng bỏ ta.
Tâu phụ vương, con không bao giờ bỏ phụ vương. Con chỉ xin phụ vương đi xa. Chừng nào đạt được đạo, con sẽ trở về.
Nét mặt của vua Tịnh Phạn giàu giàu. Ngài không nói gì nữa. Ngài bỏ vào biệt điện. Chiều hôm đó, hoàng hậu Kiều Đàm Di qua ở lại suốt buổi với Gia Du Đà La. Cũng chiều hôm đó, Ưu Đà Di, bạn của Tất Đạt Đa đến chơi. Chàng rủ theo Đề Bà Đạt Đa, A Nan Đà, A Nậu Lâu Đà, Kim Tỳ La và Bạc Đề Hy. Những người trai trẻ đòi tổ chức cuộc vui, Ưu Đà Di đã mời được đoàn vũ công tài ba nhất trong kinh thành đến. Đèn đuốc được thắp lên sáng rực cả cung điện. Phu nhân Kiều Đàm Di cho Gia Du Đà La biết là Ưu Đà Di đã được vua cho triệu tới và giao trách nhiệm làm đủ mọi cách để ngăn Tất Đạt Đa bỏ nhà ra đi. Cuộc vui tối nay nằm trong chương trình hành động của chàng. Gia Du Đà La ra lệnh cho các thị nữ đi lo thức ăn và thức uống cùng các nhu cầu khác cho cuộc vui. Và nàng ở lại bên trong đàm đạo với phu nhân Kiều Đàm Di, trong khi bên ngoài công viên, Tất Đạt Đa tiếp đãi các bè bạn. Hôm đó là ngày trăng tròn. Khi tiếng nhạc của cuộc vui bắt đầu trỗi dậy, thì trăng cũng bắt đầu nhô lên trên rặng cây phía trời đông nam. Phu nhân Kiều Đàm Di tâm sự với Gia Du Đà La cho tới khuya mới về cung an nghỉ. Khi đưa bà ra sân, Gia Du Đà La thấy trăng đã lên tới đỉnh đầu. Cuộc vui còn tiếp diễn với tiếng trống, tiếng nhạc và tiếng nói cười. Đưa hoàng hậu Kiều Đàm Di ra khỏi ngõ, nàng trở vào đi tìm Sa Nặc. Người hầu cận này đang ngủ, nàng đánh thức Sa Nặc dậy thầm thì:
Có thể đêm nay thái tử cần đến ngươi. Hãy chuẩn bị cho con kiền trắc yên cương đầy đủ, và cũng nên chuẩn bị một con ngựa khác cho chính ngươi, nghe chưa?
thua lệnh bà thái tử đi đâu vào giờ này?
Ngươi đừng có hỏi, cứ việc chuẩn bị như lời ta dặn, vì thái tử có thể cần đến ngươi trong đêm nay.
Sa Nạc Vân Dạ đi vào tàu ngựa, Gia Du Đà La đi trở vào trong cung. Nàng sắp đặt sẵn giày nón và áo dạ hành cho thái tử. Nàng lại đi lấy thêm một chiếc chăn mỏng để đắp thêm cho La Hầu La. Rồi nàng thay áo và lên giường. Nằm trên giường, nàng lắng nghe tiếng nhạc, tiếng ca, tiếng nói và tiếng cười. Cuối cùng, cuộc vui tan. Có lẽ mọi người đều đã tìm nơi an nghỉ. Gia Du Đà La nằm yên lắng nghe sự im lặng trở về trong cung cấm. Nàng nằm yên chờ đợi, nhưng lâu, rất lâu, nàng vẫn không thấy Tất Đạt Đa đi vào. Trong khi đó, Tất Đạt Đa ngồi một mình thật lâu ngoài vườn ngựa. Chàng nhìn lên trời, trăng sáng dần dần, ngàn sao nhấp nháy. Chàng quyết định đêm nay phải rời bỏ hoàng cung. Chàng đi vào, mang giày và mặc áo. Chàng vén rèm nhìn vào phòng ngủ. Cù Di nằm trên giường. Có lẽ nàng đang ngủ. La Hầu La nằm ngay bên cạnh. Chàng muốn vào nói lời từ biệt nàng, nhưng chàng lưỡng lự. Những lời dặn dò cần thiết nhất chàng đã nói với nàng rồi. Đánh thức nàng dậy, chàng biết là chàng sẽ làm cho phút biệt ly khó khăn hơn và não lòng hơn. Chàng buông rèm xuống, định bước chân ra, nhưng chàng dừng lại vén rèm lên lần nữa để nhìn hai mẹ con một lần cuối. Chàng nhìn thật kỹ, như để thu lấy thêm một lần nữa cái hình ảnh quen thuộc và thân yêu ấy. Cuối cùng, chàng buông rèm bước ra. Khi đi ngang qua phòng khánh tiết, Tất Đạt Đa thấy bọn vũ nữ nằm ngủ la liệt và ngã nghiêng trên nệm thảm. Đầu tóc họ xổ tung, có người mở rộng miệng ra như những con cá chết. Những cánh tay mềm mại của họ bây giờ cứng đơ như những thanh củi, và chân họ gác ngang gác ngửa như trên một bãi chiến trường. Họ trông giống như những xác chết không hồn. Tất Đạt Đa có cảm tưởng mình đang bước ngang qua một cái nghĩa địa. Chàng mở cửa đi ra phía chuồng ngựa. Sa Nặc đang thức. Chàng bảo:
Sa Nặc, đem con kiện trắc ra đây.
Sa Nặc vâng dạ. Sa Nặc đã chuẩn bị mọi sự chu đáo rồi. Con kiện trắc đã có đủ yên cương. Sa Nặc thưa lại:
Con có đi với điện hạ không?
Tất Đạt Đa gật đầu. Chàng đi vào tàu ngựa, dắt ra một con ngựa khác. Con ngựa này cũng đã có đủ yên cương. Hai thầy trò dắt ngựa ra khỏi cung. Tất Đạt Đa dừng lại vuốt ve con kiền trắc. Chàng nói với ngựa:
Này kiền trắc, chuyến đi này là một chuyến đi quan trọng, con hãy hết lòng đưa ta đi.
Chàng nhảy lên mình ngựa, Sa Nặc cũng nhảy lên con ngựa của mình. Hai thầy trò cho ngựa đi thông thả để đừng gây nên nhiều tiếng động. Những người lính gác cửa thành đang ngủ say. Hai thầy trò vượt qua cổng thành một cách dễ dàng. Ra khỏi cổng thành được chừng một dặm, Tất Đạt Đa dừng ngựa. Chàng quay lại nhìn lại kinh đô đang nằm im lìm dưới ánh trăng. Chính nơi kinh đô này mà Tất Đạt Đa đã được sinh ra và lớn lên. Cũng chính nơi kinh đô này mà chàng đã trải qua bao nhiêu buồn vui và thao thức. Chính trong kinh đô ấy, Phụ Dương, phu nhân Kiều Đàm Nhi, Gia Du Đà La, La Hầu La và tất cả những người thân yêu khác hiện đang ngủ say. Chàng thầm bảo:
Nếu ta không tìm ra được con đường, ta sẽ không trở về Ca Tỳ La Vệ.
Chàng quay ngựa về phương Nam. Con kiền trắc bắt đầu phi nước đại.
Chương 13. Đạo tràng đầu tiên.
Hai thầy trò đi như thế cho đến khi trời rạng sáng thì vượt khỏi biên giới Vương quốc Thích Ca. Trước mặt họ là con sông Anoma. Hai thầy trò cho ngựa đi dọc theo bờ sông, kiếm chỗ nước cạn để vượt qua bên kia sông. Qua bên kia sông, họ đi thêm một chặng đường nữa thì ngừng lại. Trước mặt vàng trải một khu rừng, thấp thoáng trong khu rừng có bóng một con nai đi qua. Chim chóc bay quanh không hề biết sợ hãi. Tất Đạt Đa nhảy xuống ngựa, chàng mỉm cười đưa tay vuốt bờm con Kiền Trắc.
Kiền Trắc, con giỏi lắm, con đã giúp ta tới được nơi đây, ta cảm ơn con.
Con ngựa quý nghểnh cổ nhìn chàng. Tất Đạt Đa rút thanh kiếm đeo bên yên ngựa, với tay trái chàng nắm mới tóc mây, và với tay mặt đang cầm kiếm chàng cắt ngang mái tóc. Sa Nặc đã xuống ngựa, chàng đưa mới tóc và thanh kiếm cho Sa Nặc, rồi chàng cởi tràng ngọc đang đeo trên cổ ra.
Sa Nặc, ngươi hãy đem chuỗi ngọc thanh kiếm cùng mới tóc này về cho phụ vương ta. Ngươi thưa với ngài là ngài hãy có đức tin nơi ta. Ta bỏ nhà ra đi như thế này không phải là vì ta ích kỷ, vì ta trốn tránh bổn phận. Ta đi vì mọi người và mọi loài. Ngươi hãy an ủi phụ vương giùm ta, ngươi hãy an ủi hoàng hậu, ngươi hãy an ủi Gia Du Đà La, ta nhờ ngươi.
Sa Nặc tiếp lấy chuỗi ngọc, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng.
Điện hạ ơi, mọi người chắc là sẽ khổ lắm, con không biết ăn nói ra sao với hoàng đế, với hoàng hậu và với lệnh bà Gia Du Đà La. Điện hạ ơi, làm sao mà điện hạ có thể sống được trong rừng và ngủ dưới gốc cây như những ông thầy tu khổ hạnh? Điện hạ, từ xưa đến nay người chỉ quen với nệm ấm chân im trong cung vàng điện ngọc mà thôi.
Tất Đạt Đa mỉm cười.
Ngươi đừng lo, người khác sống như thế nào thì ta cũng sẽ sống được theo như thế ấy. Sa Nặc ơi, thôi ngươi về đi, về để kịp báo tin cho những người thân, cháu họ sốt ruột. Hãy để ta ở lại đây một mình.
Sa Nặc đưa tay chùi nước mắt.
Xin điện hạ cho con ở lại đây để sớm hôm hầu hạ ngài. Xin điện hạ ra ơn làm phúc. Xin điện hạ đừng bắt con trở về mang cái tin dữ này về cho những người mà con kính yêu.
Tất Đạt Đa vỗ vai người hầu cận, giọng chàng nghiêm nghị.
Sa Nặc, ngươi biết là ta cần ngươi trở về báo tin cho những người thân thuộc. Nếu ngươi thật sự thương ta thì ngươi hãy nghe theo lời ta. Ta không cần ngươi ở đây. Người xuất gia tu hành đâu có cần tới kẻ hầu cận. Ta cần ngươi về với những người thân thuộc. Thôi, ngươi về đi.
Sa Nặc miễn cưỡng vâng lời. Chàng trân trọng cất mới tóc và chuỗi ngọc trong áo và đeo thanh gươm vào trên yên con Kiền Trắc. Rồi chàng đưa cả hai tay nắm lấy cánh tay Tất Đạt Đa.
Con xin nghe lời điện hạ, nhưng xin điện hạ thương con, thương mọi người. Xin điện hạ đừng quên trở về ngay sau khi tìm ra được đạo.
Tất Đạt Đa gật đầu. Chàng mỉm cười nhìn Sa Nặc một cái nhìn khuyến khích. Chàng vỗ đầu con Kiền Trắc.
Kiền Trắc, con về nha.
Sa Nặc cầm lấy dây cương của con Kiền Trắc và leo lên lưng ngựa của mình. Con Kiền Trắc nghển cổ nhìn Tất Đạt Đa một lần chót trước khi quay gót. Hai mắt nó cũng ướt như hai mắt của người dắt nó. Đợi cho Sa Nặc và hai con ngựa đi khuất, Tất Đạt Đa mới ngoảnh mặt về phía rừng. Chàng đã đi vào cuộc sống lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu. Khu rừng này sẽ là nhà của Tất Đạt Đa hôm nay. Một cảm giác thoải mái và tự tại phát sinh trong chàng. Vừa lúc ấy, có một người từ trong rừng đi ra. Thoạt nhìn, Tất Đạt Đa tưởng rằng đó là một vị sa môn, bởi vì người này khoác một cái áo màu chàm, thường là màu của những người ẩn tu. Nhưng nhìn kỹ, Tất Đạt Đa thấy tay người ấy cầm cung và lưng người ấy đeo một bó tên.
Anh là thợ săn phải không?
Tất Đạt Đa hỏi:
Ệ dân, tôi là thợ săn.
Người ấy trả lời:
Anh là thợ săn, vậy tại sao anh lại mặc áo sa mu?
Người thợ săn mỉm cười:
Tôi có khoác áo này thì bọn thú rừng mới không sợ, nhờ đó tôi mới dễ dàng bắt được chúng.
Tất Đạt Đa lắc đầu:
Như vậy là anh lợi dụng lòng thương của người tu hành rồi. Anh có muốn tôi đổi cái áo này của tôi cho anh không?
Người thợ săn nhìn Tất Đạt Đa. Chiếc áo mà người đối diện với mình đang mặc là một chiếc áo trị giá ngàn vàng.
Ông muốn đổi thật không?
Người thợ săn hỏi lại.
Thật chứ sao không? Cái áo này anh có thể đem bán làm vốn để tìm một nghề khác làm ăn mà khỏi phải đi săn. Còn tôi muốn làm sa môn, cho nên tôi cần cái áo của anh.
Tất Đạt Đa mỉm cười nói. Người thợ săn mừng rỡ. Hai người đứng ở cửa rừng cởi áo và đổi áo cho nhau. Người thợ săn được áo hấp tấp đi ngay. Tất Đạt Đa trong chiếc áo mới đã có dáng dấp một vị sa môn. Chàng bước vào rừng, tìm một gốc cây. Chàng ngồi xuống tĩnh tọa lần đầu trong cuộc sống không nhà không cửa. Sau một ngày dài ở trong cung và một đêm thâu trên lưng ngựa, giờ đây Tất Đạt Đa cảm thấy thoải mái lạ thường trong tư thế thiền tọa. Chàng ngồi như thế để nghỉ ngơi và nuôi dưỡng cảm giác thảnh thơi mà chàng đã nếm được khi mới bước vào rừng. Nắng đã lên cao, một tia nắng xuyên qua rừng cây và đến đậu trên mí mắt của Tất Đạt Đa. Chàng mở mắt, trước mặt Tất Đạt Đa hình như có người. Chàng ngẩng lên và thấy một vị sa môn đang đứng ngắm chàng. Vị sa môn này khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy ốm. Tất Đạt Đa đứng dậy, chắp tay chào hỏi. Chàng cho vị sa môn biết là chàng vừa mới bỏ nhà đi làm sa môn, nhưng chưa có dịp được một vị đại sư nào thu nhận cả. Chàng nói chàng có ý định đi về miền Nam để tìm tới đạo tràng của đạo sư Alala Kalam để thụ giáo. Vị sa môn cho Tất Đạt Đa biết là ông đã từng tu học với sự chỉ dẫn của đạo sư Alala Kalam. Ông cho biết hiện thời đạo sư Kalam đang mở đạo tràng ở phía bắc thành phố Tỳ Xá Ly và dạy trên 400 đệ tử. Ông biết đường đi về đạo tràng này và sẵn sàng đưa Tất Đạt Đa tới đó. Chàng theo vị sa môn về khu rừng già, rồi theo một con đường mòn leo lên một ngọn đồi để đi tới một khu rừng già khác. Đi như vậy tới trưa, vị sa môn bảo Tất Đạt Đa ngừng lại. Rồi ông ta rủ Tất Đạt Đa cùng tìm hái những trái rừng và những đọt lá rừng để hai người ăn cho đỡ đói. Tất Đạt Đa hỏi để biết tên của những trái cây rừng và những đọt lá rừng này. Vị sa môn cho biết nhiều khi phải đi đào những rễ cây để ăn, nếu không hái được trái và lá. Biết rằng mình phải sống lâu ngày trong rừng núi, Tất Đạt Đa ghi nhớ kỹ lưỡng những lời chỉ dẫn của vị sa môn. Tất Đạt Đa được biết rằng vị sa môn này tu theo lối khổ hạnh, chỉ sống bằng trái rừng, đọt cây và rễ cây. Ông tên là Bạc Già Bà. Vị này cho biết rằng các vị sa môn tu theo đạo sĩ Ca Lam không tu theo lối khổ hạnh, bởi vì họ cũng đi khất thực hoặc nhận thực phẩm của dân cư các vùng lân cận đem đến cúng dường. Chính hôm sau, hai người tới Anupiya rồi đi dần về phía đạo tràng của đạo sĩ Alala Kalam. Đạo tràng này được thiết lập trong một khu rừng. Họ đến vừa lúc đạo sĩ Kalam đang giảng đạo cho các đệ tử. Hơn 400 người đang vây quanh đạo sĩ Kalam. Đạo sĩ tuổi chừng 70, người ông gầy yếu, nhưng mắt ông còn sáng và giọng ông ngân vang như tiếng chuông đồng. Tất Đạt Đa và người bạn đồng hành đứng chờ bên ngoài vòng và lắng nghe hết những lời đang giảng dạy. Buổi giảng dạy chấm dứt, mọi người đi tứ tán trong rừng để thực tập. Tất Đạt Đa tiến tới làm lễ với đạo sĩ Kalam, tự giới thiệu mình rồi cung kính nói.
Bạch thầy, xin thầy cho phép con được gia nhập vào đoàn thể các vị sa môn ở đây và tu học với sự hướng dẫn của thầy.
Đạo sĩ chăm chú ngồi nghe Tất Đạt Đa, ngắm nhìn chàng hồi lâu và tỏ vẻ hài lòng.
Tất Đạt Đa, thầy rất vui mà chấp nhận con. Con cứ ở lại đây, nếu con hành được theo pháp và luật của thầy thì chỉ trong một thời gian thôi là con đắc đạo.
Tất Đạt Đa vui mừng lạy tạ. Đạo sĩ Ca Lam ở trong một túp liều do các vị đệ tử dựng lên. Trong rừng rải rác cũng có những chòi lá khác của các vị sa môn đệ tử. Tối hôm đó, Tất Đạt Đa tìm một nơi bằng phẳng để ngủ. Chàng gối đầu lên trên một cái rễ cây. Vì mệt quá nên Tất Đạt Đa ngủ say cho đến sáng ngày mai. Khi thức dậy, nắng đã lên, chim chóc đã ca hát vang lừng. Tất Đạt Đa trỗi dậy. Các bạn đồng tu đã dậy từ lâu và đã hoàn tất buổi ngồi thiền đầu tiên trong ngày. Họ đang chuẩn bị để đi vào thôn làng khất thực. Tất Đạt Đa được trao cho một chiếc bát và dạy cho phương pháp đi vào thôn làng xin ăn. Theo các vị sa môn, Tất Đạt Đa ôm bát đi vào thành phố Tỳ Xá Ly. Lần đầu tiên ôm bát đi khất thực, Tất Đạt Đa cảm thấy cuộc đời của người tu thật có dính líu rất nhiều với xã hội con người. Chàng học cách ôm bát, học cách đi, cách đứng, cách nhận thức cúng dường và cách chú nguyện để cảm tạ người thí chủ. Hôm ấy, Tất Đạt Đa đã được cúng dường một ít cơm nóng và nước cà ri chan lên trên. Khi chàng theo các bạn đồng tu về tới rừng, thì mọi người đã bắt đầu ngồi thọ thực. Sau buổi ăn, chàng đi tìm đạo sư Ca Lam để được chỉ giáo về phương pháp tu. Lúc chàng tới, thì Ca Lam đang ngồi nhập định. Để chờ đợi, Tất Đạt Đa cũng ngồi nhiếp tâm trước mặt thầy. Lâu lắm, đạo sĩ Ca Lam mới mở mắt. Tất Đạt Đa cúi lạy, xin thầy chỉ giáo cho mình. Đạo sĩ Ca Lam gọi Tất Đạt Đa là Sa Môn, bởi vì chàng đã chính thức là một vị sa môn khi được chấp nhận vào giáo đoàn. Ngài dạy cho vị sa môn mới về lòng tin, về sự tinh cần, về cách thở, về sự tập trung tâm ý. Ông bảo,
giáo lý của ta không phải chỉ là lý thuyết, giáo lý của ta là sự hành trì. Cái biết của ta là cái biết của sự tự tri, tự chứng, tự đạt, mà không phải là cái biết của lý luận. Con phải thực hiện cho được những trạng thái thiền định. Mà muốn thực hiện cho được những trạng thái thiền định thì phải bỏ hết những vọng tưởng về quá khứ, về tương lai và chí tâm hướng về giải thoát mà thôi.
Sa môn Tất Đạt Đa hỏi thêm về cách điều phục thân thể và cảm giác, rồi bái tạ vị đạo sư đi tìm một gốc rừng để hành trì. Ông đi bẻ cây bẻ lá che một mái liều với một gốc cây để làm nơi nương náo mà thực tập thiền định. Tất Đạt Đa thực tập rất chuyên cần. Cứ 5-7 hôm, ông lại trở về với Ca Lam để thỉnh giáo về những chỗ còn kẹt. Tu như vậy trong ít lâu, ông đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Ngồi lại trong tư thế thiền định, ông buông bỏ hết mọi suy tư và mọi ám ảnh về quá khứ cũng như về tương lai và thực hiện được sự thanh tịnh an lạc. Tuy nhiên, trong niềm an lạc này, ông vẫn thấy có bóng dáng và mầm mống của những suy tư. Mấy tuần lễ sau, trong một trạng thái thiền định cao hơn, Tất Đạt Đa loại trừ được các mầm mống của suy tư. Rồi ông đi vào được một trạng thái tập trung tâm ý, trong đó ý niệm về an lạc và không an lạc cũng không còn. Trong trạng thái tập trung tâm ý đó, hình như năm cánh cửa cảm giác đã hoàn toàn đóng lại. Tâm ông tĩnh lặng như một mặt hồ khi không có gió. Khi đem trình bày kết quả của sự thực tập cho đạo sĩ Ca Lam nghe, Sa Môn Tất Đạt Đa được đạo sĩ hết lời ca ngợi. Đạo sĩ bảo rằng ông đã bước những bước tiến bộ rất lớn trong khoảng thời gian rất ngắn. đạo sĩ bắt đầu dạy ông về phương pháp thực hiện một trạng thái thiền định gọi là không vô biên xứ. Trong đó, tâm của hành giả được đồng nhất với không gian vô biên. Trong không gian vô biên ấy, mọi hiện tượng vật chất và mọi hình sắc đều tan biến, và không gian trở nên nền tảng của vũ trụ vạn hữu. Sa môn Tất Đạt Đa vâng lời thầy về cố công thực tập. Trong vòng chưa đầy 3 hôm, vị sa môn trẻ đạt tới thành công. Nhưng Tất Đạt Đa có cảm tưởng định không vô biên xứ không giúp cho ông giải tỏa được những tâm tư sâu kín nhất của mình. An trú trong định đó, ông vẫn còn thấy bế tắc. Ông trở lại với Ca Lam và trình bày tri kiến minh.
Con phải bước lên thêm một nấc nữa. Cái hư không vô biên mà con đạt tới đó, nó cũng cùng một chất liệu với tâm thức con. Nó không phải là đối tượng của tâm thức con, mà nó chính là tâm thức con. Vậy con hãy nỗ lực mà đạt cho được trạng thái thiền định kế tiếp là thức vô biên xứ.
Tất Đạt Đa trở về gốc rừng của mình. Chỉ trong 2 hôm, ông thực hiện được thiền thức vô biên xứ. Ông thấy được tâm thức mình trong mọi hiện tượng vũ trụ. Song, ông vẫn thấy không giải tỏa được những sầu đau và thao thức của mình. Tất Đạt Đa trở về với vị đạo sĩ và trình bày chỗ kẹt của mình. Ca Lam nhìn ông bằng một con mắt kính phục. Vị đạo sĩ nói,
con đã đi gần tới đích. Hãy trở về quán chiếu về tính cách hư giả của vạn pháp. Mọi hiện tượng trong vũ trụ đều do tâm thức ta tạo nên. Tâm thức ta là khuôn đúc của tất cả mọi hiện tượng. Hình sắc, âm thanh, hương vị và những xúc chạm nóng lạnh cứng mềm đều là những sáng tạo của tâm thức. Chúng nó không như ta thường tưởng. Tri giác của chúng ta là vị họa sư. Nó vẽ ra hết mọi hình tượng. Phải đạt cho được cảnh giới vô sở hữu xứ thì con sẽ thành công. Vô sở hữu xứ là cảnh giới trong đó ta thấy được rằng không có một hiện tượng nào thật sự hiện hữu như tri giác của ta tưởng tượng.
Vị sa môn trẻ tuổi chắp tay lĩnh giáo. Ông lại trở về gốc rừng của ông. Trong thời gian tu học với đạo sĩ Ca Lam, Tất Đạt Đa đã quen với nhiều vị sa môn đồng đạo. Tính tình ông hòa nhã, cho nên ai cũng mến yêu. Có ngày Tất Đạt Đa không cần đi kiếm thực phẩm mà vẫn có thức ăn lót dạ vào buổi trưa. Có khi xuất thiền, ông thấy thức ăn đã để sẵn một bên, hoặc là một vài trái chuối, hoặc là một nắm cơm tín thí cúng dường mà một vị sa môn bạn đã kín đáo chia sẻ lại. Đạo sĩ Ca Lam đã có lần hỏi về gốc tích của ông, và sau đó có người cũng đã biết được tung tích ông. Tất Đạt Đa chỉ mỉm cười mỗi khi có một bạn đồng tu hỏi ông về cái gốc tích dương giả ấy. Ông khiêm nhường nói,
cái đó không quan trọng gì. Có lẽ chúng ta chỉ nên chia sẻ với nhau về kinh nghiệm hành đạo mà thôi.
Rất nhiều vị sa môn đồng tu ưa được làm bạn với Tất Đạt Đa để được học hỏi với ông. Họ đã được nghe lời ca tụng Tất Đạt Đa trực tiếp từ vị đạo sư của họ. Trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng, Tất Đạt Đa thực hiện được định vô sở hữu xứ. Ông rất vui mừng thấy mình đạt tới cái thấy này. Trong nhiều tuần lễ kế tiếp, Tất Đạt Đa ngồi khai thác cái thấy ấy để giải quyết những bế tắc lâu ngày của tâm ý. Nhưng định vô sở hữu xứ, dù là một trạng thái thiền định khá sâu sắc, vẫn không giúp ông được. Cuối cùng, Tất Đạt Đa phải trở về thỉnh ý đạo sư Ca Lam. Đạo sư Ca Lam ngồi nghe Tất Đạt Đa một cách chăm chú, mặt ông sáng rỡ, đổi cách xưng hô, ông nói,
Sa môn Tất Đạt Đa, ngài là một tài ba lỗi lạc. Ngài đã đạt tới chỗ cao nhất mà tôi đã đạt. Cái gì mà tôi đạt tới, ngài cũng đã đạt tới. Sa môn Tất Đạt Đa, xin ngài ở lại đây, hai chúng ta sẽ cùng nhau dìu dắt giáo đoàn tu sĩ này.
Tất Đạt Đa im lặng. Ông suy nghĩ, định vô sở hữu xứ tuy là một hoa trái quý giá của sự tu học, nhưng không giải quyết được vấn đề sinh tử, không giải phóng được cho ta khỏi những sầu đau và thao thức căn bản. không đưa ta đến chỗ giác ngộ hoàn toàn. Mục đích của ta không phải là làm giáo chủ một giáo đoàn. Mục đích của ta là tìm con đường giải thoát đích thực. Nghĩ như thế, Tất Đạt Đa chắp tay lại trình đạo sĩ:
Thưa thầy, định vô sở hữu xứ không phải là một mục đích tìm cầu của con. Con muốn tìm con đường đích thực để giải thoát sinh tử. Con xin cảm ơn thầy đã có lòng chiếu cố và yêu mến con. Xin thầy cho phép con được đi du phương tìm đạo. Thầy đã dạy dỗ con hết lòng trong những tháng vừa qua. Con xin ghi nhớ ơn thầy đời.
Đạo sĩ Ca Lam tỏ ý buồn bã và tiếc nuối, nhưng ý của Tất Đạt Đa đã quyết. Ngày hôm sau, ông lại lên đường.
Chương 14: Vượt sông Hằng.
Tất Đạt Đa vượt sông Hằng và đi sâu vào nội địa Ma Kiệt Đà. Đây là một vương quốc nổi tiếng, có nhiều vị ẩn tu bậc lớn. Tất Đạt Đa quyết đi tìm cho được vị chân sư có thể trao truyền cho mình bí quyết siêu thoát sinh tử. Phần lớn những nhà tu hành này đều cư trú trong chốn núi rừng. Theo sự chỉ dẫn của các bạn đồng tu, Tất Đạt Đa đi tìm họ để tham vấn, học hỏi và thực tập. Hễ nghe nơi nào có vị chân sư là Tất Đạt Đa tìm tới, dù phải vượt núi băng ngàn, dù phải dầm sương dãi nắng tháng này qua tháng khác. Tất Đạt Đa đã gặp những người tu thuộc phái lõa thể. Họ không có một mảnh quần áo tối thiểu nào trên người họ. Ông cũng đã gặp những nhóm người tu khổ hạnh. Những người này không nhận thức ăn cúng dường của nhân gian. Họ chỉ ăn rễ cây, đọt cây và trái rừng. Họ để cho nắng gió và mưa bão hành hạ xác thân họ. Họ tin rằng chịu đựng được những khổ hạnh như thế thì sau khi chết họ sẽ sinh lên cõi trời. Có một hôm, Tất Đạt Đa nói với họ:
Các bạn, dù các bạn có được sinh lên cõi trời đi nữa thì những đau khổ trên trần gian vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta tu đạo tức là đi tìm phương thuốc giải khổ cho cuộc đời, chứ không phải là tìm cách trốn tránh cuộc đời. Đã đành là nếu ta o bế thân thể ta như những người chủ trương ăn chơi kia thì ta không giúp được gì cho cuộc đời. Nhưng nếu ta hành hạ thân thể ta, ta cũng chẳng giúp được gì hơn cho cuộc đời là mấy.
Nói xong, Tất Đạt Đa từ giả họ và tiếp tục con đường tham cứu học hỏi của mình. Ông tìm tới nhiều đạo tràng khác nhau. Có nơi ông lưu trú lại trong 3 tháng để thực tập. Có nơi ông lưu trú lại 6 tháng. Niệm lực và định lực của ông nhờ sự thực tập càng ngày càng tăng tiến. Nhưng đạo lớn của sự vượt thoát tự sinh ông vẫn chưa tìm được. Đôi khi ngồi thiền tập trong rừng, hình ảnh của vua cha, của Gia Du Đà La, La Hầu La và cũng như những hình ảnh của quãng đời niên thiếu hiện về. 5 tháng qua thật mau, mới đó mà đã 2 năm trôi qua từ ngày Tất Đạt Đa rời bỏ xứ sở. Tất Đạt Đa nhiều khi không khỏi sốt ruột, tuy vậy đức tin vẫn còn rất mạnh trong ông.
Một thuở nọ, Tất Đạt Đa ẩn cư trên sườn đồi Pandava, cách kinh đô Dương Xá của vương quốc Ma Kiệt Đà không xa. Một hôm, ông cầm bát xuống núi, đi vào kinh thành khất thực. Dáng đi của ông nghiêm túc và khoan thai, phong thái của ông trầm tĩnh. Hai bên đường, người ta dừng lại để nhìn vị sa môn khất sĩ. Ông đang đi trên đường phố mà ung dung như một con sư tử đang đi giữa chốn sơn lâm. Tình cờ xa giá của quốc vương Ma Kiệt Đà đi ngang qua đó, vua Tần Bà Sa La cho dừng xe lại để quan sát ông. Rồi vua ra lệnh cho một thủ hạ đem thức ăn đến cúng dường cho vị sa môn khất sĩ và tìm cách theo dõi ông ta về nơi ẩn cư của ông cho biết chỗ. Chiều hôm sau, vua Tần Bà Sa La tìm lên nơi ẩn cư của Tất Đạt Đa, để xe tứ mã dưới chân đồi. Vua leo lên cùng với một tên thị vệ.
thấy Tất Đạt Đa đang ngồi dưới một gốc cây, vua tiến tới chào. Tất Đạt Đa đứng dậy, nhìn cách ăn mặc của vua, ông biết đây là quốc vương Ma Kiệt Đà. Ông chỉ một phiến đá gần đó và chắp tay mời vua ngồi, và ông cũng ngồi xuống bên một phiến đá đối diện. Thấy dáng điệu và tư cách thanh tao đặc biệt của ông thầy tu, vua Tần Bà Sa La rất đổi ngạc nhiên và khâm phục. Vua nói:
"Trẫm là quốc vương xứ Ma Kiệt Đà. Trẫm đến để kính mời Sa Môn về kinh thành với trẫm. Trẫm ước ao có Sa Môn bên mình để được thấm nhuần đạo đức của ngài. Có được ngài bên trẫm, chắc chắn nước Ma Kiệt Đà sẽ có hòa bình và thịnh trị."
Tất Đạt Đa mỉm cười:
"Tâu đại vương, bần đạo đã quen sống ở chốn núi rừng rồi."
Vua Tần Bà Sa La nói:
"Sống ở chốn núi rừng thật là cực khổ, giường chiếu không có, người hầu hạ cũng không. Nếu ngài chấp nhận về với trẫm, trẫm sẽ để dành cho ngài riêng một cung điện, ngài về để dạy dỗ."
"Tâu đại vương, đời sống cung điện không thích hợp với bần đạo. Bần đạo đang cố công tìm cho ra con đường giải thoát để có thể tự cứu độ cho mình và cứu độ cho những kẻ khác. Đời sống cung điện không thích hợp với hoài bão của kẻ tu hành này."
"Ngài còn trẻ mà quả nhân lại cần một tâm hồn bạn hữu. Mới trông thấy ngài lần đầu, trẫm đã đem lòng mến yêu. Ngài hãy về với trẫm. Nếu cần, trẫm sẽ chia cho một nửa giang sơn này cho ngài trị vì. Rồi đến khi tuổi cao, ngài sẽ trở về cuộc đời của kẻ xuất gia. Như vậy cũng chưa muộn."
"Đại vương, bần đạo xin cảm tạ tấm lòng chiếu cố của đại vương. Nhưng quả thật giờ đây bần đạo chỉ có một ước vọng mà thôi. Đó là ước vọng tìm cho ra chánh đạo để cứu giúp muôn loài. Thì giờ đi qua rất mau, bệ hạ. Nếu ta không sử dụng năng lực của tuổi trẻ để thực hiện điều ta mong ước, thì không mấy chốc tuổi già sẽ đến và ta sẽ hối tiếc. Vả lại, cuộc sống rất vô thường. Cái khổ của sinh lão bệnh tử luôn luôn rình rập ta. Những ngọn lửa phiền não nội tâm như tham vọng, giận dữ, quán thù, si mê, ganh ghét và kiêu mạn đang nung nấu tâm hồn ta. Ta chỉ có thể đạt tới an lạc thật sự nếu ta tìm được con đường. Chỉ khi nào đạo lớn được tìm ra, mọi loài mới có một con đường thoát. Nếu bệ hạ có lòng yêu mến bần đạo, thì xin bệ hạ để cho bần đạo được theo đuổi con đường mà kẻ tu hành này đã hướng đến từ lâu."
Càng nghe, vua Tần Bà Sa La càng lấy làm cảm phục vị sa môn khất sĩ. Vua nói:
"Quả nhân rất sung sướng được nghe những lời nói đầy cương nghị và đầy đạo hạnh của ngài. Kính bạch đại đức sa môn, ngài là người xứ nào? Dòng họ của ngài là dòng họ nào? Ngài có thể cho quả nhân biết được hay không?"
"Tâu đại vương, bần đạo xuất thân từ vương quốc Thích Ca. Dòng họ của bần đạo là Thích Ca. Vua Tịnh Phạn là người thân sinh ra bần đạo, hiện trị vì ở Ca Tỳ La Vệ. Và mẹ của bần đạo là hoàng hậu Maha Maya. Bần đạo vốn là thái tử Đông Cung, nhưng vì muốn xuất gia tìm đạo mà phải rời bỏ cha mẹ, vợ con và cung điện. Kể ra đã được hơn 3 năm trời."
Vua Tần Bà Sa La rất đổi ngạc nhiên. Vua thốt lên:
"Ngài cũng là người thuộc giới cành vàng lá ngọc. Ồ, trẫm hân hạnh được gặp ngài. Bạch Sa Môn, giữa hoàng gia xứ Thích Ca và hoàng gia xứ Ma Kiệt Đà đã có liên hệ thân hữu lâu đời. Trẫm đã dạy dột dám đem danh lợi ra mà thuyết phục một vị đại sa môn. Xin tha môn tha thứ cho trẫm. Thậm chí xin ngài một ân huệ là thỉnh thoảng viếng thăm cung điện để trẫm được cơ duyên cúng dường. Rồi khi nào tìm ra được đạo lớn, xin ngài từ bi trở về chỉ dạy cho đệ tử. Xin ngài hứa cho."
Tất Đạt Đa chắp tay đáp lễ:
"Bần đạo xin hứa là khi nào tìm ra được đạo, bần đạo sẽ trở về chia sẻ với đại vương."
Cuộc tiếp kiến chấm dứt. Vua Tần Bà Sa La cúi chào vị sa môn rất thấp và cùng tên cận vệ xuống núi. Sa môn Cồ Đàm rời bỏ chỗ ẩn cư của ông ngay sau ngày hôm đó. Ông không muốn bị bận rộn vì sự lui tới cúng dường của hoàng gia. Hướng về phía nam, ông đi tìm một nơi khác thuận lợi cho sự tu tập. Nhờ người mách bảo, ông tìm tới đạo tràng của đạo sĩ Quốc Đầu Lam. Ông nghe nói vị đạo sĩ này đã chứng đắc cao siêu lắm. Đạo tràng của đạo sĩ Quốc Đầu Lam không xa thủ đô Dương Xá mấy. Đạo sĩ có tới gần 700 vị đệ tử, 300 tu học tại chỗ và gần 400 tu học tại những cơ sở địa phương.